Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 23 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, về lá thư gửi cho các bà mẹ, các linh mục và chúng sinh. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày về người hành khất của Đức Trinh Nữ Maria. Sau cùng trong Mục Đạo Vào Đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài lịch sử việc tái lập chức phó tế vĩnh viễn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, lúc 10 giờ rưỡi sáng hôm qua 22 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dịp ông hướng dẫn phái đoàn cao cấp của Đảng và Nhà nước Việt Nam viếng thăm một số nước Tây Âu. Sau khi hội kiến với ông Tổng Bí thư trong vòng 30 phút, Đức Thánh Cha đã gặp chung và chào thăm 10 vị trong phái đoàn tháp tùng. Trong đó có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung tướng Phạm Dũng, cũng là Thứ trưởng Bộ Nội vụ và một số vị khác. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng Đức Thánh Cha bức sơn mài có hình chùa một cột ở Hà Nội, và Ngài tặng ông một bức tranh hình một phông ten trong nội thành Vatican. Tiếp đến, phái đoàn của ông Tổng Bí thư đã gặp gỡ và hội kiến với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cùng với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, ngoại trưởng tòa thánh, cùng với một số chức sắc thuộc Bộ Ngoại giao tòa thánh. Thông báo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, đây là lần đầu tiên một vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam gặp Đức Giáo Hoàng và các vị lãnh đạo cao cấp của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Trong các cuộc nói chuyện thân mật, các vị đã bàn về những vấn đề có quan hệ đối với Việt Nam và Tòa Thánh, đồng thời bày tỏ ước muốn một số tình trạng còn tồn đọng sớm được giải quyết và sự cộng tác phong phú hiện nay có thể được củng cố.
Beirut, Đức Thượng Phụ Becharai, giáo chủ Công giáo Maronit Liban, kêu gọi ngưng làn sóng người tị nạn từ Syria vào Liban. Tuyên bố với báo Daily Star, số ra ngày 21 tháng Giêng vừa qua tại Beirut, Đức Hồng Y Thượng Phụ nói rằng, để Liban không vượt quá khả năng của mình, những người tị nạn cần phải được cộng đồng quốc tế giúp đỡ tại những vùng an toàn tại Syria và các nước Ả Rập khác. Ngoài ra, chính phủ cần kiểm soát những người tới Liban. Đức Hồng Y Thượng Phụ e ngại rằng những người tị nạn từ Syria có thể mang khí giới vào Liban. Hiện nay có hơn 212.000 người tị nạn Syria tại Liban. Trong những tuần qua, chính phủ Liban đã thương thảo với đại diện của Syria về việc đưa người tị nạn trở về Syria tại những vùng được chính phủ tái thiết. Tuy nhiên, hôm thứ Năm 17 tháng Giêng vừa qua, Đại Mufti Hồi giáo Rashid Kabbani lên án những kế hoạch đó. Liban đã từng chịu hậu quả của làn sóng 700.000 người Palestine tị nạn tại nước này, khiến cho tình thế đất nước thêm khó khăn.
Cairo, các vụ tấn công các tín hữu Kitô tại Ai Cập đang gia tăng trong thời gian gần đây do các thành phần Hồi giáo cực đoan chủ mưu. Hôm 18 tháng Giêng vừa qua, do sự xúi dục của giới lãnh đạo Hồi giáo ở các làng lân cận, lối 1.000 người Hồi giáo đã tấn công làng El Marasda của các tín hữu Kitô trong tỉnh Kena ở miền thượng Ai Cập. Tính đến ngày 21 tháng Giêng vừa qua, tình trạng căng thẳng tại làng có đa số dân theo Kitô giáo, trong khi các lực lượng an ninh kiểm soát các lối vào làng. Họ thiết lập một vòng đai an ninh quanh nhà thờ bị những người Hồi giáo nổi loạn, đe dọa phá hủy. Vì lý do an ninh, các nhân viên công lực yêu cầu các tín hữu Kitô ở địa phương đừng rời khỏi gia cư của họ, và linh mục ở El Marasda đã hủy bỏ lễ hiển linh theo lịch của chính thống giáo. Như một dấu chỉ liên đới với cộng đoàn Kitô, Sheikh Hồi giáo Ahmed Raslan ở làng lân cận đã kêu gọi các thanh niên Hồi bảo vệ gia cư và các cửa tiệm của người Kitô giáo sau khi nhiều nhà bị thiêu rụi. Trước đó, những người Hồi giáo cực đoan đã tấn công nhà thờ Thánh George của Công giáo Copt tại Tay Ma thuộc giáo phận El Fayum, cách thủ đô Cairo 133 cây số về hướng nam. Họ phá hủy một căn nhà của giáo xứ và một trung tâm gặp gỡ đang được kiến thiết. Cha Rafik Reis, phát ngôn viên giáo hội Copt Ai Cập, tố giác rằng những hành vi gian ác như vậy trở nên thông thường hơn tại Ai Cập hiện nay do nhóm anh em Hồi giáo cai trị. Các cuộc tấn kích đó thường xảy ra tại miền quê. Tôn giáo thường bị lợi dụng để thanh toán các cuộc tranh chấp giữa cộng đồng Copt và cộng đồng Hồi giáo.
Java. Sáu trường công giáo tại Indonesia có nguy cơ bị đóng cửa vì từ chối tuân hành quy định mới của chính quyền địa phương, buộc mọi trường học phải dạy Hồi giáo và Kinh Koran cho các học sinh. Hồi cuối tháng 12 vừa qua, sáu trường thuộc giáo phận Surabaya trong tỉnh Đông Java đã nhận được sắc lệnh của chính quyền thành phố với sự phê chuẩn của Bộ Tôn giáo vụ Indonesia, buộc phải dạy môn Hồi giáo, nếu không sẽ bị đóng cửa. Các môn Hồi giáo này phải do các giáo sư có bằng cấp giảng dạy và được áp dụng cho tất cả các học sinh Hồi giáo trong mọi trường học, công cũng như tư lập. Cho đến nay, các học sinh Hồi giáo đăng ký trong các trường Kitô giáo vẫn theo các giờ học Hồi giáo trong khuôn khổ riêng do các hiệp hội Hồi giáo đảm trách. Sáu trường công giáo nói trên đã trả lời chính quyền rằng cho đến nay các điều kiện giảng dạy vẫn luôn được các học sinh Hồi giáo và gia đình các em chấp nhận, nhưng chính quyền địa phương trả lời là họ chỉ áp dụng một đạo luật toàn quốc về giáo dục và ai không tuân hành là phạm luật. Thực ra điều số 12 của luật toàn quốc về giáo dục tôn giáo quy định rằng mỗi học sinh phải được nhận nền giáo dục tôn giáo phù hợp với tín ngưỡng của các em và do các giáo chức cùng đạo giảng dạy, nhưng khoảng số 55 cho phép các thành viên của một cộng đoàn, trong đó có các trường công giáo, được giảng dạy cho các phần tử của mình một nền giáo dục phù hợp với các sắc tính tôn giáo, xã hội và văn hóa của mình. Hôm 18 tháng Giêng vừa qua là hạn chót phải tuân hành quy luật. Ban giám đốc sáu trường công giáo cùng với cha tổng đại diện giáo phận đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền địa phương.
Nice, hôm 17 tháng Giêng vừa qua, giáo hội chính thống Serbia đã bắt đầu chương trình kỷ niệm 1.700 năm sắc chỉ Milano của hoàng đế Constantino tha bắt đạo Kitô và các tôn giáo khác trong đế quốc Roma. Tham dự buổi lễ tại thành phố Nice là nơi sinh của hoàng đế Constantino, có các vị lãnh đạo chính thống Serbia, các vị đại diện chính thống khác và công giáo, các nhà chính trị Serbia, kể cả Tổng thống Tomislav Nikolić và đại diện các nước ngoài. Trong diễn văn khai mạc buổi lễ, Đức Thượng Phụ Irinei I, giáo chủ chính thống Serbia, đề cao ý nghĩa sắc chỉ Milano do Hoàng đế Constantino ban hành năm 313, và khẳng định rằng đây là một dấu chỉ quan trọng chứng tỏ ngày nay tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng phải được tôn trọng. Rất tiếc là tại nhiều nơi trên thế giới không có sự tôn trọng như vậy. Đức Thượng Phụ cầu mong rằng năm kỷ niệm này sẽ kích thích sự suy tư của mọi người, để nhân loại ngày nay cũng được một khúc quanh như thời Hoàng đế Constantino trong lĩnh vực giáo hội cũng như trong lĩnh vực văn hóa và tinh thần. Trong năm kỷ niệm này, nhiều sinh hoạt Kitô và văn hóa sẽ được tổ chức tại Cộng hòa Serbia.
Luân Đôn, Anh giáo tại Anh Quốc tiếp tục không nhận cho nữ giới làm giám mục sau khi việc bỏ phiếu bất tín nhiệm Chủ tịch Viện Giáo dân không thành công hôm 18 tháng Giêng vừa qua. Theo giáo luật Anh giáo, để quy luật cho phép phụ nữ làm giám mục, cần phải được cả ba viện của giáo hội, giám mục, mục sư và giáo dân thông qua, với 2/3 số phiếu. Trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 11 năm ngoái, dự luật này được Viện Giám mục và Mục sư thông qua với đại đa số phiếu, nhưng không qua lọt ở Viện Giáo dân vì thiếu 6 phiếu. Vì thế, người ta đã đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Philip Kidding, Chủ tịch Viện Giáo dân, vì cho rằng ông đã đồng chịu trách nhiệm trong việc làm thương tổn uy tín của vị tổng giám mục giáo chủ Justin Welby, đồng thời làm thương tổn thanh danh và uy tín của giáo hội Anh giáo. Tuy nhiên, trong khóa họp ngoại thường hôm 18 tháng Giêng vừa qua, Thượng hội đồng Anh giáo đã không đạt đủ số phiếu 2/3 để bất tín nhiệm ông Gidding. Có 80 phiếu bất tín nhiệm, 47 phiếu ủng hộ ông chủ tịch và 13 phiếu trắng. Các quan sát viên cho rằng với cuộc bỏ phiếu này, đa số trong Viện Giáo dân Anh giáo coi là đúng quyết định chống lại việc cho phép phụ nữ làm giám mục Anh giáo.
Amsterdam, Giáo hội Công giáo tại Hòa Lan đơn giản hóa thủ tục xin rời bỏ giáo hội. Hôm 16 tháng Giêng vừa qua, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Hòa Lan Bert Elmester cho biết cho đến nay thủ tục xin ra khỏi giáo hội tại đây không thống nhất và nhiều khi gây ra phiền toái. Trong tương lai, ai muốn rời bỏ giáo hội thì chỉ cần gửi một thư đến trụ sở làng xã hay thành phố nơi mình đăng ký. Thủ tục mới sẽ bắt đầu được áp dụng từ đầu tháng 3 tới đây. Phát ngôn viên của các giám mục Hòa Lan không nghĩ rằng thủ tục đơn giản như thế sẽ làm gia tăng số người rời bỏ giáo hội, và nói rằng phần lớn những người xin bỏ giáo hội là những người đã quay lưng lại với hội thánh từ lâu. Thật là điều đáng tiếc vì họ ra đi như thế, nhưng chúng tôi không thể giữ họ lại. Thủ tục mới nhắm mục đích tránh cảm tưởng theo đó thật là khó rời bỏ giáo hội công giáo. Theo Viện Kasky, chuyên thu thập các con số thống kê về các giáo hội tại Hòa Lan, trong năm 2011 có 75.000 người ở Hòa Lan rời bỏ giáo hội công giáo. Trong năm 2010 trước đó có 46.000 người và năm 2009 có 55.000 người. Hiện nay giáo hội công giáo tại Hòa Lan có khoảng 4.100.000 tín hữu. Đây là quốc gia có mức độ tục hóa thuộc hàng cao nhất ở Âu Châu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, về lá thư gửi cho các bà mẹ, các linh mục và chúng sinh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 1 tháng Giêng vừa qua, lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã gửi một bức thư cho thân mẫu các linh mục và chủng sinh toàn thế giới để cảm ơn các bà đã dâng hiến con cho Thiên Chúa, giáo hội và xã hội. Theo thống kê năm 2010 của Tòa Thánh, giáo hội công giáo hiện có gần 1.196.000.000 tín hữu, tức gia tăng 15.000.000 so với năm 2009. Số giám mục được 5.104 vị và các linh mục là 412.236 vị, trong đó có 277.009 linh mục giáo phận và 135.227 linh mục dòng. So với năm 2009 trước đó, số linh mục gia tăng 1.643 vị. Á Châu có thêm 1.695 linh mục, Phi Châu thêm 761 vị, Đại Dương Châu 52 vị, Châu Mỹ Latin 40 vị, và Âu Châu chẳng những đã không thêm mà còn giảm mất 905 vị. Liên quan tới con số các chủng sinh, vẫn theo niên giám Tòa Thánh năm 2010, con số các sinh viên triết và thần học của các giáo phận và dòng tu trên toàn thế giới là 118.990 thầy, tức là gia tăng 4% so với năm 2005. Số các chủng sinh tại Âu Châu giảm 10,4%, tại Mỹ Châu giảm 1,1%, trong khi tại Phi Châu gia tăng 14,2%, tại Á Châu gia tăng 13%, và tại Đại Dương Châu gia tăng 12,3%.
Có nhiều lý do giải thích cho việc giảm sút ơn gọi linh mục trong các nước Tây Âu. Trước hết là sự kiện các gia đình Tây Âu ngày càng ít con, thường khi chỉ có một hai người con. Khi số con ít như thế, Các bậc cha mẹ chắc chắn không có khuynh hướng khuyến khích chúng đáp trả lại tiếng Chúa gọi, chấn thân sống ơn gọi linh mục tu sĩ. Nhưng bên cạnh lý do ít con ấy, còn có bầu khí tục hóa ngày càng lan tràn trong các xã hội Tây Âu, khiến cho các Kitô hữu không sống đạo nữa. Rồi trong cuộc sống xã hội các chính quyền duy đời hay duy đời cực đoan, tìm hết mọi cách để loại trừ tôn giáo và ảnh hưởng của nó ra khỏi cuộc sống công cộng dân sự. Đó là chưa nói đến ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông, bài bác tôn giáo, chống đối giáo hội và bôi nhọ giáo quyền. Tất cả dẫn đưa tới thảm cảnh Kitô hữu Tây Âu đánh mất đức tin và không còn ý thức về căn cội Kitô của nền văn minh Tây Âu nữa. Thế là trong gia đình, các bậc cha mẹ vì không thực hành đạo nên cũng không đủ hiểu biết nhiều về đức tin để thông truyền gia tài đức tin cho con cái. Tại trường học tôn giáo không còn là môn học bắt buộc nữa, nhưng học sinh có quyền tự do lựa chọn học hay không học. Ngoài xã hội thì có bầu khí tục hóa bài tôn giáo, và hậu quả là người trẻ hầu như không nhận được gì từ gia tài đức tin Kitô trong gia đình, tại học đường và ngoài xã hội, trừ khi ý thức tham gia sinh hoạt của các hội đoàn và phong trào trong giáo xứ nơi họ sinh sống. Người trẻ Kitô có vốn liếng hành trang tinh thần phong phú hơn. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ dành cho phóng viên Roberto Piermarini của chương trình Ý ngữ Đài Vatican, ngày 8 tháng Giêng vừa qua, về bức thư này. Thưa Đức Hồng Y, lý do nào đã khiến cho Đức Hồng Y viết bức thư nói trên cho thân mẫu của các linh mục và chúng sinh trên toàn thế giới?
Tôi đã viết bức thư này với ước muốn khích lệ và đặc biệt cảm ơn tất cả các bà mẹ của các linh mục và các chủng sinh, và cùng với các bà là khích lệ và cảm ơn tất cả mọi phụ nữ, nữ tu cũng như giáo dân đã tiếp nhận lời mời gọi hướng tới họ trong năm linh mục, dâng cuộc sống, lời cầu nguyện và các khổ đau, mệt mỏi, hy sinh, cũng như các niềm vui, để cầu nguyện cho sự trung thành và việc thánh hóa các thừa tác viên của Thiên Chúa. Và như thế, chia sẻ với tước hiệu đặc biệt, chức làm mẹ của giáo hội, theo gương mẫu và thành toàn trong chức làm mẹ của Đức Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa.
Đức Hồng Y đã viết rằng, việc tham dự cho phép sống như là mẹ của linh mục là điều đặc biệt và duy nhất. Tại sao lại đặc biệt và duy nhất, thưa Đức Hồng Y?
Trong sự mới mẻ mà Chúa Kitô làm trong cuộc sống của những người mà Chúa đã chọn và kêu gọi, thì tất cả các thân nhân và tất cả mọi người gần gũi với họ nhất đều bị liên lụy, nhưng chắc chắn bị liên lụy một cách duy nhất và đặc biệt là sự tham dự mà bà mẹ của linh mục được sống. Thật thế, duy nhất và đặc biệt là các an ủi thiêng liêng phát xuất từ việc bà đã cưu mang trong lòng mình người đã trở thành vị thừa tác của Chúa Kitô. Đúng thế, mỗi một bà mẹ của linh mục chỉ có thể vui mừng khi nhìn thấy cuộc sống của con trai mình không chỉ thành tựu, mà còn được mặc một sự ưu tuyển của Thiên Chúa ôm ấp và biến đổi đời đời nữa.
Gương mặt của Thánh nữ Monica, người mẹ đã kiên trì cầu nguyện cho sự hoán cải và ơn gọi của con trai mình là Thánh Augustino, đã ảnh hưởng cỡ nào trên việc soạn thảo bức thư gửi các bà mẹ linh mục và chúng sinh nói trên của Đức Hồng Y?
Chắc chắn Thánh Augustino là nhân vật vĩ đại của ngàn năm thứ nhất của Kitô giáo, và chính huấn quyền của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 giúp toàn thể giáo hội hưởng nếm một lần nữa phần đóng góp không thể thiếu được mà vị giám mục thành Ippona đã cống hiến cho tư tưởng Kitô và cho chính sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Thánh nữ Monica, thân mẫu của người mà hài cốt được giữ trong nhà thờ Thánh Agostino ở Roma, gần quảng trường Navona, chắc chắn là điểm quy chiếu không thể khước từ được đối với tất cả các bà mẹ của các linh mục, bởi vì một ít thánh nữ là một hình ảnh. Xem ra Thánh Monica cũng một ít là hình ảnh của giáo hội cầu nguyện cho sự hoán cải của các con cái mình, và rồi vui mừng một cách đáng khâm phục trong lúc trông thấy các con cái mình hướng về Thiên Chúa. Vì thế Thánh nữ Monica chắc chắn là điểm quy chiếu không thể từ chối được của tất cả các bà mẹ của các linh mục. Các lời cầu nguyện, các giọt nước mắt của Thánh nữ Monica đã là Kitô hữu trước con mình, đã được Chúa ban ơn hoán cải cho Agostino, và cả sự thánh thiện của người con cũng đâm rễ sâu trong sự thánh thiện của bà mẹ.
Thưa Đức Hồng Y, gia đình có vai trò quan trọng nào đối với sự lớn lên trong ơn gọi của con cái?
Một đôi khi có thể xảy ra là cả từ một gia đình hoàn toàn xa rời việc thực hành đạo, và lắm khi không có niềm tin tôn giáo nào cả, cũng có thể nảy sinh ra một người con linh mục thừa tác của Thiên Chúa, một người con thánh thiện. Tuy nhiên chắc chắn là gia đình có vai trò quan trọng, không thể phủ nhận được. Đây là một sự kiện cho thấy Thiên Chúa có thể kéo ra, kể cả từ các hòn đá, các người con của người. Nghĩa là cả từ một gia đình bị mất bản lề, cũng rất có thể phát xuất ra một đời thánh hiến tuyệt vời. Trong sự thường của các trường hợp, thì vai trò của gia đình là một vai trò tuyệt đối không thể bỏ qua được. Cho tới độ mục vụ ơn gọi đích thực trước hết, phải là một mục vụ đích thực săn sóc các gia đình Kitô. Nhất là trong một thời đại, trong đó việc giáo dục đã trở thành rất phức tạp vì biết bao nhiêu sự kiện. Các gia đình một mình, cho dù có dấn thân đến mấy, có thiện chí, cũng không luôn luôn có thể chống trả lại sự va chạm tàn bạo của chủ nghĩa tương đối thống trị xã hội hiện nay. Giáo hội luôn luôn liên minh với các gia đình trong công tác giáo dục, và trong sự liên minh này vì sự thiện, giáo hội là cộng sự viên đầu tiên, cả trong nhiệm vụ rất tế nhị là nhiệm vụ phân định ơn gọi. Ơn gọi được tiếp nhận trong lòng tin, và các gia đình là những nơi đầu tiên của việc thông truyền, giáo dục và giữ gìn đức tin.
Thưa Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, Đức Hồng Y có nghĩ tới việc viết một bức thư về vai trò của người cha trong ơn gọi linh mục của con cái họ không?
Nó không có trong chương trình, nhưng tôi có thể nghĩ tới nó, nhất là quy chiếu về Thánh Giuse là cha của Thánh Gia, và một ít cũng là người giữ gìn ơn gọi vĩ đại của Chúa Cứu Thế. Sự ưu tiên đã được dành cho các bà mẹ chắc chắn không phải vì việc đánh giá thấp vai trò của người cha, nhưng bằng cách nhìn vào vai trò không thể thay thế được của Đức Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa trong cuộc đời Chúa Giêsu. Ngoài ra, chức làm cha tinh thần là một cái gì đã được củng cố một cách rộng rãi trong mọi ơn gọi, trong khi tôi đã cảm thấy sự cấp thiết phải nhấn mạnh một lần nữa sau năm linh mục, nhiệm vụ cần thiết của chức làm mẹ tinh thần và chức làm mẹ các linh hồn, bao gồm sự quý báu của việc tự hiến mình cho việc thánh hóa các linh mục. Dĩ nhiên, suy tư về nhiệm vụ giáo dục của các người cha đối với các con trai của họ trong việc thông truyền đức tin và một cách bất ngờ trong việc khơi dậy ơn gọi sẽ có thể là điều hữu ích, và tôi không loại trừ việc có thể dành sự chú ý cho điều này. Sau cùng, tôi muốn nhắc lại cùng với câu hỏi này vai trò của thân phụ Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Đức Gioan Phaolô II đã nói rằng chủng viện đầu tiên của người đã là cảnh trông thấy thân phụ quỳ bên cạnh giường của người lần hạt mân côi vào ban chiều khi đèn tắt. Như thế, sự kiện này khiến cho chúng ta nghĩ tới rất nhiều điều khác trong vai trò của người cha đối với con cái mình.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, về lá thư gửi cho các bà mẹ, các linh mục và chúng sinh. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày về người hành khất của Đức Trinh Nữ Maria.
Trong tu viện dòng anh em Francisco Cappuccini trên đồi Santa Lucia di Paris, miền nam nước Ý, có một tu sĩ nổi tiếng khôn ngoan đạo đức, đó là thầy Francesco di San Benedetto, xin gọi là thầy Francisco Biển Đức. Thầy Francisco Biển Đức vào dòng khi tuổi đã cao, sau nhiều năm tháng ngược xuôi đây đó, từng trải trường đời. Nếu có ai hỏi lý do tại sao chọn nếp sống tu dòng, thầy Francisco Biển Đức không ngần ngại cho biết, chính Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria đã soi sáng, khơi động nơi tôi tâm tình nồng nhiệt kính mến Thiên Chúa. Vì thế, tôi muốn từ bỏ tất cả, công ăn sự nghiệp, để chỉ phụng sự duy nhất Thiên Chúa. Tôi muốn tận hiến đời tôi cho việc cầu nguyện. Sau nhiều tháng ngày đắn đo suy nghĩ, thầy Francisco Biển Đức gia nhập dòng các tu sĩ Francisco Cappuccini. Nơi đây, thầy sung sướng tìm ra nếp sống hài hòa giữa kinh nguyện và lao công. Thầy dấn thân tìm kiếm cuộc đời trọn hảo qua việc kết hợp liên lỉ với Đức Chúa Giêsu Kitô. Thầy đặc biệt suy niệm cuộc thương khó của Đức Chúa Kitô và quyết chí noi theo bằng cách thực thi tinh thần dâng lời tuyệt đối cũng như chay tịnh khổ chế. Không bao lâu, thầy Francisco Biển Đức trở thành mẫu gương nhân đức cho tất cả anh em trong tu viện và khuyến khích mọi người nói gót theo thầy. Vào thời kỳ đó, các tu sĩ Francisco Cappuccini còn sống bằng nghề hành khất. Vì thế, dân chúng trong vùng không ai là không biết đến tên thầy Francisco Biển Đức. Mỗi ngày, thầy dắt con lừa rảo qua các làng mạc để xin người dân bố thí rau cỏ và trái cây. Ai ai cũng quý trọng thái độ khiêm nhu của thầy và rộng tay làm phúc. Về phần mình, thầy Francisco Biển Đức luôn đáp trả bằng lời lành khuyên bảo, bằng tư tưởng cao đẹp, bằng cử chỉ thúc giục mọi người sống đẹp lòng Chúa. Từ đó dân chúng có thói quen tham khảo ý kiến của thầy trong những trường hợp khó khăn. Thầy Francisco Biển Đức lắng nghe rồi cẩn trọng hoặc góp ý hoặc khuyến khích tùy theo hoàn cảnh. Từng lời thầy nói đượm đầy tính chất khôn ngoan. Gặp những vấn đề đau thương, thầy hứa sẽ giúp lời cầu nguyện, dâng xin sự phù trợ của Thiên Chúa và của Đức Trinh Nữ Maria. Các lời cầu xin của thầy thường được Thiên Chúa nhầm lời, bởi vì cứ sau mỗi lần đi khất thực về, thầy tức tốc vào nhà nguyện, nhập chung đoàn với các tu sĩ Francisco Cappuccini khác, hát kinh thần dụ và chầu thánh thể. Đây là lúc thầy Francisco Biển Đức khẩn cầu các ơn lành hồn xác cho các ân nhân trong ngày của thầy cũng như của toàn tu viện. Thế nhưng, điều gây chú ý và ngạc nhiên nhất chính là sự khôn ngoan vượt mức của thầy Francisco Biển Đức. Bởi đâu thầy được khôn ngoan sáng suốt dường ấy? Bởi lẽ thầy không phải là người có học thức cao mà. Thắc mắc này, một hôm được chính một tu sĩ anh em trong cộng đoàn tìm ra câu giải đáp. Vào một đêm khuya, tu sĩ ấy bất chợt bắt gặp thầy Francisco Biển Đức đang quỳ trước bức ảnh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Thầy tha thiết lặp đi lặp lại lời nguyện sau đây. Lạy Mẹ rất thánh là Mẹ Thiên Chúa, ngày mai con sẽ ra đi hành khất như thường lệ, vậy con sẽ phải nói sao với những người mà Mẹ đã biết rõ rồi. Đến đây, vị tu sĩ cùng dòng nghe tiếng Đức Mẹ dịu dàng trả lời như sau. Con hãy làm tất cả những gì người sẽ bảo cho con làm. Tiếp theo sau đó là tiếng nói của thầy Chí Thánh Giêsu. Chính Đức Chúa Giêsu cho thầy biết câu trả lời cho từng người vào ngày hôm sau thầy sẽ gặp. Tuy nhiên, đến lời cầu xin cho em bé gái 5 tuổi, con của ông Leo trong làng, đang mắc chứng bệnh trầm trọng, không thuốc nào chữa trị được, thì Đức Chúa Giêsu nhắc rằng, ông ta không đáng được ơn trọng đại này vì đã 20 năm qua, ông ta không hề xưng tội cùng rước lễ. Thế nhưng, trước lời bầu cử quyền năng của Đức Mẹ Maria và lời khẩn nài của thầy Francisco Biển Đức, Đức Chúa Giêsu chấp nhận với điều kiện ông Leo phải ăn năn thống hối. Thầy Francisco Biển Đức hứa sẽ làm mọi cách để đưa ông Leo trở về với việc sống đạo. Buổi khẩn cầu của thầy Francisco Biển Đức trước bức ảnh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành diễn ra đến khuya thật khuya. Trước khi từ biệt, thầy không quên hôn kính bức ảnh và đại diện cho những người sẽ thụ ơn vào ngày hôm sau. Thầy Francisco Biển Đức sắp mình tạ ơn Đức Mẹ Maria. Đọc kinh hãy nhớ. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhưng vì sự ấy, con lấy lòng trong cậy than gian, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin một vũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Lịch sử việc tái lập chức Phó Tế Vĩnh Viễn.
Một trong những vị phó tế nổi tiếng nhất của giáo hội là Thánh Lorenzo, một người gốc Tây Ban Nha, đã được Đức Giáo Hoàng Sixto II chỉ định làm thủ lãnh đoàn phó tế của giáo hội Roma. Thánh nhân nổi bật về các hoạt động bác ái, sự khôn ngoan, lòng trung thành và can đảm đến cùng. Năm 257, Hoàng đế Valenciano tìm cách tước đoạt tài sản của giáo hội vì ông ngờ rằng hội thánh có những kho tàng bí mật. Hoàng đế ra lệnh bắt giam phó tế Lorenzo và buộc thầy phải giao nạp cho triều đình tài sản của hội thánh. Thánh Lorenzo liền tụ tập những người mù què, người nghèo khổ, các bệnh nhân trong thành, rồi dẫn đến trước mặt hoàng đế và nói, đây là những kho tàng muôn thuở không bao giờ bị hư hao và ở khắp mọi nơi. Hoàng đế nổi giận cho là thầy Lorenzo chế nhạo mình, nên ra lệnh hành hình thầy phó tế. Thầy bị nướng trên giường sắt nung đỏ và đã chịu tử đạo với cực hình đó. Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Lorenzo tượng trưng cho những phó tế can trường của giáo hội, nhất là trong những thế kỷ đầu tiên. Các phó tế vốn đã có từ thời giáo hội sơ khai cạnh các giám mục, kế vị các tông đồ và các vị trưởng lão. Các thầy đảm nhận công tác phục vụ và các dịch vụ bác ái, quản lý tài sản của giáo hội địa phương và trợ giúp các giám mục và linh mục. Với thời gian, chức phó tế vĩnh viễn dần dần bị mai một và chỉ được tái lập với Công đồng Chung Vatican II. Hôm nay chúng tôi xin bắt đầu một loạt bài về chức phó tế và kính mời quý vị nhìn lại lịch sử và ý nghĩa của chức này.
Công đồng Chung Trento khi bàn về bí tích truyền chức thánh đã dạy rằng, trong giáo hội công giáo, có một phẩm trật được thiết lập theo lệnh của Chúa, gồm các giám mục, linh mục và các thừa tác viên. Giáo huấn này của công đồng dựa trên chứng tích của Kinh Thánh và truyền thống của giáo hội. Thực vậy, trong các sách Tân Ước đã có nhiều chứng từ về sự hiện diện của các thừa tác viên là các phó tế. Các vị dần dần họp thành một bậc khác với các linh mục và giám mục. Chúng ta chỉ cần nhắc lại lời Thánh Phaolô chào các giám mục và các thừa tác viên tại Philippe và thư thứ nhất gửi Timôthê có liệt kê các đức tính mà các phó tế phải có trước khi được ủy thác nhiệm vụ. Họ phải là người đàng hoàng, biết giữ lời hứa, không rượu chè say sưa, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn, phải biết bảo toàn mầu nhiệm đức tin trong một lương tâm trong sạch. Các phó tế phải là người chỉ có một đời vợ, biết điều khiển con cái và gia đình cho tốt. Sách Tông đồ Công vụ đoạn thứ 6 cũng đã nói về 7 thừa tác viên phục vụ tại bàn ăn. Mặc dù đoạn văn không xác định rõ việc chọn các phó tế này có phải là việc truyền chức thánh hay không, nhưng truyền thống lâu đời của giáo hội vẫn giải thích đoạn kinh thánh này như bằng chứng đầu tiên về việc thiết lập chức phó tế. Vào cuối thế kỷ thứ nhất và đầu thế kỷ thứ hai, ít là tại một số giáo đoàn, chỗ đứng của phó tế đã được thiết lập rõ ràng như một cấp bậc trong phẩm trật giáo hội. Thánh Ignatio, giám mục thành Antioquia, đã làm chứng rằng cộng đồng Kitô sống dưới quyền bính của một giám mục, có các linh mục và phó tế trợ giúp. Ngài viết, chỉ có một thánh thể, một thân mình Chúa Kitô, một chén lễ, một bàn thờ, cũng như chỉ có một giám mục với cộng đoàn linh mục và phó tế là những người đồng phục vụ. Trong thư của Thánh Ignatio, phó tế luôn được nói đến như một cấp bậc thấp hơn trong phẩm trật của giáo hội. Phó tế được ca ngợi vì tùng phục đức giám mục như tùng phục ơn Chúa và tùng phục linh mục như tuân phục luật của Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, Thánh Ignatio cũng nhấn mạnh sự cao cả của sứ vụ phó tế, vì phó tế là thừa tác viên của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã hiện diện nơi Chúa Cha từ trước muôn thuở và được biểu lộ ra trong thời sau hết. Trong tư cách là những người phục vụ các mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, phó tế phải làm vừa lòng mọi người trong mọi sự. Sau cùng, khi Thánh Ignatio nhắn nhủ các Kitô hữu vâng phục các giám mục và linh mục, Ngài viết thêm rằng, hãy tôn trọng các phó tế như giới răn Chúa dạy. Chúng ta cũng tìm được nhiều chứng từ khác trong các văn kiện của các tông phụ và giáo phụ như Thánh Policarpo, giám mục thành Smyrna, Thánh Justino, ông Tertulliano, Thánh Cipriano và sau đó là Thánh Augustino.
Trong các thế kỷ đầu tiên, phó tế đảm nhận các phận vụ trong khi cử hành phụng vụ. Trong thánh lễ, phó tế đọc hoặc hát thánh thư và tin mừng. Phó tế mang các lễ vật của các tín hữu cho vị chủ tế và phân phát mình Thánh Chúa cho tín hữu hiện diện cũng như cho những người vắng mặt. Ngài chịu trách nhiệm về trật tự các lễ nghi và sau cùng giải tán dân chúng. Ngoài ra, phó tế cũng chuẩn bị cho các dự tòng lãnh nhận bí tích rửa tội, dạy giáo lý cho họ và giúp linh mục ban bí tích này. Trong một số trường hợp, chính phó tế cử hành bí tích rửa tội và giảng. Phó tế cũng tham gia vào việc quản lý tài sản của giáo hội, ngài đặc biệt săn sóc những người nghèo, kẻ quá bụa và mồ côi, cũng như giúp đỡ các tù nhân. Trong truyền thống giáo hội, có nhiều chứng tích về sự phân biệt giữa các phận vụ của phó tế và linh mục. Ví dụ, Thánh Ippolito sống vào thế kỷ thứ hai và thứ ba dạy rằng, phó tế không được thụ phong để thi hành chức vụ linh mục, nhưng là để phục vụ đức giám mục, thi hành điều ngài truyền. Hiện nay, theo quy luật giáo hội, chức phó tế thuộc về bí tích truyền chức thánh và không phải là thành phần của chức linh mục và không thi hành những gì thuộc riêng về chức linh mục. Với thời gian trôi qua, chức linh mục tại Tây Phương ngày càng được đề cao so với chức phó tế, và dần dần chức phó tế chỉ còn là một giai đoạn chuyển tiếp để tiến lên chức linh mục. Tuy nhiên, dần dần nhờ sự suy tư và đóng góp của nhiều nhà thần học, Công đồng Chung Vatican II đã quyết định tái lập chức phó tế vĩnh viễn. Trong hiến chế ánh sáng muôn dân về giáo hội, ở đoạn số 29, Công đồng dạy rằng, ở bậc thấp hơn của hàng giáo phẩm có các phó tế, những người đã được đặt tay không phải để lãnh nhận chức vụ linh mục, nhưng là để phục vụ. Thực vậy, được ân sủng bí tích bồi bổ, các phó tế hiệp thông với giám mục và linh mục đoàn phục vụ dân Thiên Chúa bằng việc phụng vụ, giảng dạy và bác ái. Khi được những vị có thẩm quyền chỉ định, các phó tế được cử hành trọng thể phép rửa tội, giữ và trao mình Thánh Chúa, nhân danh giáo hội chứng kiến và chúc lành hôn phối, mang của ăn đàng cho kẻ hấp hối, đọc thánh kinh cho tín hữu, giáo huấn và khuyên nhủ dân chúng, chủ tọa việc phụng tự và kinh nguyện của tín hữu, cử hành các á bí tích, chủ tọa lễ nghi tang chế và an táng. Được phong chức để lo việc bác ái và quản trị, phó tế phải nhớ lời nhắn nhủ của Thánh Policarpo: hãy tỏ lòng nhân hậu, nhiệt thành và hãy bước theo chân lý của Chúa, đấng đã làm tôi tớ mọi người.
Công đồng dạy thêm rằng, thực ra, trong nhiều nơi, vì kỷ luật hiện hành của giáo hội Latin có thể làm trở ngại việc chu toàn những nhiệm vụ đó, là những nhiệm vụ rất cần thiết cho đời sống giáo hội. Nên trong tương lai, chức phó tế có thể được tái lập như một bậc riêng và vĩnh viễn thuộc phẩm trật giáo hội. Các nhóm giám mục địa phương dưới những hình thức khác nhau với sự chấp thuận của chính Đức Giáo Hoàng có đủ thẩm quyền để xét xem có nên bổ nhiệm các phó tế ấy và bổ nhiệm ở đâu để họ coi sóc các linh hồn. Với sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng, các giám mục có thể phong chức phó tế cho những đàn ông đứng tuổi, đã kết hôn, cũng như cho các thanh niên có khả năng, nhưng các thanh niên này phải giữ vững luật độc thân. 2 năm sau quyết định trên đây của Công đồng Chung Vatican II, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã ban hành tự sắc chức phó tế ngày 18 tháng 6 năm 1967, xác định chi tiết về việc thành lập và kỷ luật chức phó tế vĩnh viễn. Có 2 lý do chính khiến các nhà thần học đưa ra đề nghị tái lập chức phó tế vĩnh viễn và được Công đồng Chung Vatican II cũng như Đức Phaolô VI chấp nhận. Trước hết, điều thích hợp là giáo hội nhìn nhận và chính thức thánh hiến một số dịch vụ bác ái do các nam giáo dân thi hành một cách trường kỳ, với ý thức mình được kêu gọi để thi hành một sứ vụ của giáo hội theo tinh thần phúc âm. Lý do thứ hai là để bù đắp tình trạng thiếu linh mục và hỗ trợ các vị trong các công tác không trực tiếp thuộc về chức linh mục. Một số nhà thần học đã coi chức phó tế vĩnh viễn như một nhịp cầu bắc liền giữa các vị mục tử và giáo dân. Hiển nhiên là Chúa Thánh Linh đã hoạt động một cách mầu nhiệm trong đời sống giáo hội và đã soi sáng qua những lý do trên đây, có liên hệ với những hoàn cảnh lịch sử và mục vụ giúp tái lập toàn bộ các thành phần cố hữu của hàng giáo phẩm, gồm các giám mục, linh mục và phó tế, như trong các thế kỷ đầu tiên của giáo hội.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Beirut, Đức Thượng phụ Becerrarai, giáo chủ Công giáo Maronit Liban, kêu gọi ngưng làn sóng người tị nạn từ Syria vào Liban. Cairo, các vụ tấn công các tín hữu Kitô tại Ai Cập đang gia tăng trong thời gian gần đây do các thành phần Hồi giáo cực đoan chủ mưu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.